Đài Paris RFI, Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Trọng Nghĩa, Lê Phước và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010.
Việt Nam chuẩn bị đối phó với bão Côn Sơn, đe dọa đồng bằng Bắc Bộ.
Tại Miến Điện, trợ lý của bà Aung San Suu Kyi được trả tự do.
Ba cán bộ cao cấp tập đoàn sản xuất vàng hàng đầu tại Trung Quốc bị bắt giữ về tội gây ô nhiễm môi trường.
Hàn Quốc và Hoa Kỳ đòi Bắc Triều Tiên chấm dứt các hành vi khiêu khích trước khi nối lại đàm phán.
Tổ chức Hồi giáo cực đoan hệ phái Sunni Trumdala tự nhận là tác giả loạt khủng bố đẫm máu ở Iran, làm 28 người thiệt mạng.
Tập đoàn dầu khí BP bước đầu thành công trong việc bịt miệng giếng dầu trào dưới vịnh Mexico.
Quốc hội Hoa Kỳ hoàn tất việc thông qua dự luật cải tổ hệ thống tài chính.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ và Hàn Quốc nhân nhượng Trung Quốc trên Hoàng Hải.
Lần đầu tiên một nạn nhân dioxin Việt Nam ra điều trần trước Hạ viện Mỹ. Mời quý vị nghe phần phân tích của nhà báo Võ Thành Nhân tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, bão Côn Sơn đe dọa đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Trung tâm cảnh báo bão của Hải quân Mỹ cho biết là bão Côn Sơn gia tăng cường độ trên vùng Thái Bình Dương và có thể đi qua phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc ngày hôm nay 16 tháng 7. Ngày mai, bão Côn Sơn sẽ đổ bộ vào đồng bằng miền Bắc Việt Nam. Vào đầu tuần, bão Côn Sơn đã quét qua Philippines, làm gần 40 người thiệt mạng. Vào 8 giờ sáng nay giờ Bắc Kinh, bão chỉ còn cách phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 207 cây số. Sức gió lên đến 139 km/h. Theo dự báo của Trung tâm Cảnh báo bão, vào cuối ngày hôm nay, bão Côn Sơn sẽ vượt qua khu vực phía tây đảo Hải Nam và sẽ tiến vào vùng phía đông nam Hà Nội vào sáng ngày mai. Đến chiều tối nay thì tâm bão chỉ còn cách các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An của Việt Nam khoảng 450 cây số. Vùng đồng bằng Bắc Bộ như vậy, đặc biệt là các thành phố, các tỉnh phía Bắc Trung Bộ Việt Nam sẽ bị đe dọa bởi cơn bão Côn Sơn. Theo báo chí trong nước, chính phủ đã yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh cho tới Quảng Trị chuẩn bị các phương án hầu phòng tránh bão. Hơn 200.000 dân đã được đưa đi sơ tán. Dự tính trên 2.800 bộ đội sẽ được huy động vào công tác cứu trợ khi cần thiết. Tính cho đến trưa nay, giờ Việt Nam vẫn còn hơn 3.300 tàu đánh cá đang hoạt động trên biển và có thể gặp nguy hiểm do bão. Trong khi đó, thì thành phố Hà Nội đang phải đối phó với nguy cơ ngập lụt do mưa lớn.
Điều trần về dioxin Việt Nam tại Hạ viện Mỹ, nạn nhân chất độc da cam Việt Nam chờ đợi một giải pháp nhân đạo. Trong cuộc điều trần lần thứ ba về chất độc da cam Việt Nam tại Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, lần đầu tiên có sự tham dự của một nạn nhân dioxin Việt Nam, đó là cô Trần Thị Hoan, 23 tuổi. Theo hãng thông tấn AFP, thì trường hợp của cô Hoan là bằng chứng cho thấy tác hại kéo dài của chất khai quang mà quân đội Mỹ đã đổ xuống Việt Nam. Dân biểu Hoa Kỳ ông Edney Faleo Mavega, chủ tịch của Ủy ban châu Á-Thái Bình Dương và cũng là người chủ xướng cuộc điều trần hôm qua nhận định là cô Trần Thị Hoan cũng như người dẫn đầu phái đoàn Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã cung cấp nhiều thông tin khoa học cũng như là về cuộc sống của các nạn nhân chất diệt cỏ mà quân đội Mỹ đã đổ xuống Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh ở những năm 1960 và 70. Phía Mỹ tham dự cuộc điều trần hôm qua gồm có dân biểu Faleo Mavega, quyền phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương ông Matthew Palmer, tiến sĩ John Wilson, giám đốc văn phòng hỗ trợ kỹ thuật, trực thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ. Ông Matthew Palmer đã nhấn mạnh đến những nỗ lực của chính quyền Hoa Kỳ trong việc hợp tác với phía Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả của chất độc da cam. theo Ủy ban Y tế Công cộng Mỹ, trong thời kỳ chiến tranh thì quân đội Hoa Kỳ đã đổ xuống khoảng 77 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó hơn 49 triệu lít chất khai quang trên diện tích khoảng 2,23 triệu hecta đất tại miền Nam Việt Nam. Phát biểu trước Hạ viện Mỹ, bác sĩ Phượng cho biết là có 4 triệu mốt nạn nhân trực tiếp của chất độc da cam trong chiến tranh và hiện còn có hơn 3 triệu người đang phải hứng chịu hậu quả dioxin. Trước đây, vào năm 2007, tập đoàn sản xuất chất da cam Dow từng khẳng định là không có liên hệ giữa chất độc da cam với các căn bệnh tìm thấy nơi các cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Và vẫn theo AFP thì năm ngoái một phát ngôn viên Tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội cũng đã cho rằng đến nay chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào đáng tin cậy về tác động của chất độc da cam đối với các dị tật nơi các nạn nhân Việt Nam. Đài RFI chúng tôi sẽ trở lại với buổi điều trần ngày hôm qua tại Hạ viện Hoa Kỳ trong phần cuối của bản tin.
Còn tại Trung Quốc, ba cán bộ cao cấp, tập đoàn khoáng sản Tư Kim, công ty sản xuất vàng hàng đầu tại nước này, đã bị bắt giữ về tội gây ô nhiễm môi trường. Theo hãng tin Pháp AFP, Công an Trung Quốc đã bắt giữ ba viên chức cao cấp tại tập đoàn Tư Kim sau khi hóa chất độc hại từ một nhà máy của họ ở tỉnh Phúc Kiến đã bị đổ ra sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho dòng sông Định Giang, khiến cá chết hàng loạt. Theo một thông cáo do chính quyền địa phương công bố, ba người vừa bị câu lưu là giám đốc, phó giám đốc và người phụ trách các vấn đề môi trường của mỏ đồng của tập đoàn Tư Kim ở Phúc Kiến. Ngoài ba nhân vật nói trên, người phụ trách bảo vệ môi trường ở địa phương đã từ chức và một lãnh đạo khác của địa phương này bị đình chỉ công tác. Sự vụ khiến cho các quan chức nói trên bị câu lưu và trừng phạt xảy ra vào ngày mùng 7 tháng 7 vừa qua. Chất thải độc hại đã tràn vào dòng sông Ninh Giang, khiến cá chết hàng loạt. Theo tập đoàn Tư Kim, nguyên nhân vụ ô nhiễm là do những trận mưa lớn đổ xuống vùng trong mấy tuần qua, làm cho nước thải trong hồ giữ nước trào ra và làm cho dòng sông ô nhiễm. Họ không hề phạm pháp hay che giấu gì cả và đã nhanh chóng đưa ra biện pháp ngăn chặn ô nhiễm trong nội nhật 24 tiếng đồng hồ. Tập đoàn Tư Kim còn cam kết đền bù thỏa đáng cho ngư dân và tạm ngưng sản xuất mỏ đồng. Tuy nhiên, giới truyền thông Trung Quốc khẳng định là nhân viên điều tra vụ ô nhiễm đã khám phá ra là có khoảng 9.100 mét khối nước bẩn đổ ra sông Đinh Giang qua một ngõ được xây dựng trái phép, từ ngữ trong nguyên văn. Theo báo chí Trung Quốc, lượng cá chết trên sông Đình Giang lên đến gần 2.000 tấn.
Tại Miến Điện, nguyên trợ lý của bà Aung San Suu Kyi là ông Win Tan vừa được trả tự do. Sau khi đã thi hành bản án 14 năm tù vào hôm qua, ông Win Tan, 69 tuổi, vừa được trả tự do. Tin trên do thân nhân của người từng là phụ tá của bà Aung San Suu Kyi, gương mặt đối lập hàng đầu Miến Điện, cung cấp. Tuy nhiên, theo lời cựu phát ngôn viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, thì gia đình ông Win Tan cũng chỉ mới được tin là ông này được thả ra khỏi nhà tù Kata ở miền Bắc Miến Điện, thế nhưng trước mắt thì chưa biết ông đã thực sự được ra tù hay chưa. Người từng là trợ lý riêng của bà Aung San Suu Kyi đã bị bắt và bị kết án 14 năm tù với lý do đã thực hiện một cuộn băng video liên quan đến giải Nobel Hòa Bình năm 1991. Ông Tan từng là trợ lý của bà Aung San Suu Kyi trong thời gian bà còn được phép đi lại trên toàn quốc. Vào năm 2008, ông đã được trả tự do trong vài giờ đồng hồ trước khi bị bắt giam trở lại. Một trong những gương mặt đối lập nổi tiếng của Miến Điện là ông Tin Ô, ngày hôm nay cho biết ông hết sức vui mừng trước tin trên. Ông nói, cựu trợ tá của bà Aung San Suu Kyi là một con người lương thiện và gia đình ông này đã chịu nhiều đau khổ trong thời gian ông bị cầm tù suốt 14 năm vừa qua. Chính quyền Miến Điện trả tự do cho nhà đối lập Win Tan vài tháng trước cuộc tuyển cử đầu tiên trong 20 năm qua. Đến nay, đã có 40 đảng phái chính trị ghi tên tham dự cuộc bầu cử nói trên, trong số đó có đảng mang tên Lực lượng Dân chủ Dân tộc, hậu thân của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, vừa bị giải tán. cũng liên quan đến Đông Nam Á, trợ lý đặc trách hồ sơ chính trị của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông William Burns hy vọng là Thái Lan nhanh chóng bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Phát biểu với báo chí hôm nay từ thủ đô Bangkok, nhân vật số 3 trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông William Burns cho biết là chính quyền Mỹ lấy làm tiếc trước đợt bạo động đã xảy ra tại thủ đô Thái Lan vào mùa xuân vừa qua, làm khoảng 90 người chết và khoảng 1.900 người bị thương. Ông William Burns hy vọng là chính quyền Thái Lan sẽ nhanh chóng bãi bỏ tình trạng khẩn cấp đã được ban hành từ tháng 4 vừa qua. Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên với điều kiện Bình Nhưỡng cần chấm dứt các hành động khiêu khích. Vào hôm qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về khu vực châu Á-Thái Bình Dương ông Kurt Campbell đã tuyên bố như trên và nhấn mạnh là Seoul sẽ phối hợp cùng với Washington trên hồ sơ này. Ông Campbell coi việc Bắc Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích là điều kiện tiên quyết để Mỹ và Hàn Quốc cùng ngồi vào bàn đàm phán với Bình Nhưỡng trên hồ sơ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cũng xin nhắc lại là Bình Nhưỡng đã rút lui khỏi vòng đàm phán sáu bên từ tháng 4 năm 2009 sau khi bị cộng đồng quốc tế lên án vì một loạt các vụ bắn thử tên lửa. Thứ sáu tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ tấn công nhắm vào tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc, thế nhưng không nêu đích danh Bắc Triều Tiên là thủ phạm. Đồng thời, cộng đồng quốc tế cũng kêu gọi cả Seoul lẫn Bình Nhưỡng cùng nối lại đối thoại. Liền sau đó, Bình Nhưỡng tỏ thái độ hòa dịu khi tuyên bố sẵn sàng trở lại đàm phán sáu bên, một cuộc đàm phán bao gồm hai nước Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ. Cũng xin nhắc lại là tuyên bố nói trên của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell đã được đưa ra vài ngày trước cuộc tiếp xúc được đánh giá là hết sức quan trọng, được dự trù vào ngày 21 tháng 7 tới đây tại Seoul giữa Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates với hai đồng nhiệm Hàn Quốc. Cách này hai hôm, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết đôi bên sẽ tiến hành nhiều cuộc tập trận chung ở trên biển Hoàng Hải. Trở lại với vụ chìm tàu Cheonan, ngày hôm qua Bắc Triều Tiên lên tiếng đòi được xem xét các bằng chứng cho thấy trách nhiệm của Bình Nhưỡng trong vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm vào cuối tháng 3 vừa qua. Tin trên do báo chí Bình Nhưỡng tiết lộ sau cuộc họp giữa đại diện quân sự Bắc Triều Tiên với Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc tại bàn môn điếm đã diễn ra vào ngày hôm qua. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa các bên kể từ sau tai nạn tàu chiến Cheonan. Nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc hệ phái Sunni, Jundala nhận là tác giả hai vụ khủng bố đẫm máu ở Iran, khiến ít nhất 28 người chết. Tổ chức Jundala vào hôm nay nhận là tác giả của hai vụ khủng bố tại đền thờ Jamia, thủ phủ của tỉnh Sistan-Baluchistan ở phía đông nam Iran. Hai vụ khủng bố ngày hôm qua đã làm ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương. Cộng đồng quốc tế đã cực lực lên án hành động kinh tởm và hèn nhát nói trên. Thông tín viên thường trực của đài RFI từ Tehran cho biết thêm chi tiết về hai vụ nổ tối ngày hôm qua và về vai trò của tổ chức Jundala trong các vụ tấn công khủng bố tại Iran.
Vụ khủng bố tự sát diễn ra không đầy một tháng sau khi Abdulmalek Righi, lãnh đạo nhóm cực đoan Jundala thuộc hệ phái Sunni, bị treo cổ. Kẻ khủng bố nhắm vào đền thờ Shia Jamia ở thành phố Zahedan, thủ phủ tỉnh Sistan-Baluchistan. Từ một chục năm qua, tại khu vực này ở miền đông Iran, giáp giới Pakistan và Afghanistan, nhiều vụ nổi dậy đẫm máu do nhóm Jundala cầm đầu đã nổ ra. Tỉnh Sistan-Baluchistan, sát biên giới Pakistan, có một cộng đồng rất quan trọng theo hệ phái Hồi giáo Sunni, trong lúc chế độ Hồi giáo Iran thuộc hệ phái Shia. Rất nhiều người tập hợp trong ngôi đền Jamia, nhân buổi lễ vinh danh Imam Hussein, truyền nhân thứ ba của nhà tiên tri Mahomet, người mà tín đồ hệ phái Shia tôn thờ. Khủng bố được thực hiện qua hai đợt, vụ nổ thứ nhất do kẻ tự sát đầu tiên, giả dạng thành phụ nữ, phát động ngay nơi cửa vào đền thờ. Sau vụ nổ đầu tiên đó, trong lúc mọi người tập trung cấp cứu những người bị thương, thì kẻ khủng bố tự sát thứ nhì cho nổ quả bom thứ hai cũng ngay tại chỗ. Khi cho tiến hành vụ khủng bố kép này, nhóm Jundala muốn trả đũa sự kiện lãnh đạo của họ bị hành quyết và chứng tỏ rằng họ vẫn tiếp tục hoạt động. Vào năm 2009, nhóm này đã tự nhận là tác giả của một vụ khủng bố nhắm vào lực lượng vệ binh cách mạng, đã làm 42 người thiệt mạng, trong đó có nhiều sĩ quan.
BP bước đầu thành công trong việc bịt miệng giếng dầu trào ngoài khơi vịnh Mexico. Lần đầu tiên từ gần 3 tháng qua, tập đoàn dầu khí Anh Quốc BP dường như đang thành công trong việc bịt miệng giếng dầu tràn gây thủy triều đen ngoài khơi vịnh Mexico. Tập đoàn này đã lắp một chiếc phễu nặng khoảng 75 tấn từ hôm 12 tháng 7, và theo giới trong ngành thì đây là một bước đầu đáng khích lệ, song còn phải đợi thêm ít nhất 48 giờ đồng hồ để có thể khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp nói trên. Nhiều người lo ngại là chiếc phễu hút dầu không thể kháng cự trước áp suất của giếng dầu. Trước mắt thì BP chưa dám bảo đảm là giải pháp kỹ thuật này sẽ mang lại những kết quả mong đợi, do đây là lần đầu tiên tập đoàn dầu khí Anh Quốc sử dụng hệ thống phễu và van để bịt miệng giếng dầu, ngăn chặn thủy triều đen. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ ra lạc quan, dù sao đi chăng nữa thì các giới chức ở Hoa Kỳ cũng đang kỳ vọng sớm có thể chặn được tai nạn loang dầu kinh khiếp nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Cũng liên quan đến BP, ngày hôm nay, nhật báo tài chính Financial Times cho biết là tập đoàn dầu khí này đang chuẩn bị bán lại một phần vốn khoản chuyển nhượng nói trên có thể lên tới 20 tỷ đô la. Mục tiêu đề ra nhằm để đối phó với thảm họa thủy triều đen ngoài khơi vịnh Mexico. Tiết lộ trên đây của Financial Times đã khiến trị giá cổ phiếu BP vào hôm nay tăng mạnh sau khi đã nhảy vọt 7,5% nội trong một phiên giao dịch vào hôm qua.
Cũng tại Hoa Kỳ, Quốc hội hoàn tất việc thông qua dự luật cải tổ hệ thống tài chính. Với 60 phiếu thuận và 39 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua văn kiện dày hơn 2.300 trang, vừa được đúc kết. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, dự luật đã được Hạ viện thông qua với 237 phiếu thuận.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Hàn Quốc nhân nhượng Trung Quốc trên hoàng hải.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay chính thức loan báo sẽ cùng với Hoa Kỳ tổ chức một loạt những cuộc tập trận hải quân nhằm răn đe Bắc Triều Tiên. Ngoài cuộc thao diễn rầm rộ dự trù trong tháng này, Seoul còn cho biết khả năng có thể có tới một chục cuộc tập trận chung khác với Mỹ chung quanh bán đảo Triều Tiên trong năm nay. Về hình thức thì rõ ràng là quyết định đẩy mạnh các cuộc thao diễn hải quân Mỹ-Hàn thể hiện thái độ cứng rắn của hai đồng minh tại vùng Đông Bắc Á đối với mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, trong việc tiến hành cuộc tập trận này, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã tỏ thái độ nhân nhượng, nếu không muốn nói là lùi bước trước phản ứng dè dặt của Trung Quốc. Dấu hiệu rõ nhất là quyết định thay đổi địa điểm cuộc tập trận trong tháng 7 này mà cả hai bên, Hàn Quốc và Hoa Kỳ, đều từng tuyên bố là sẽ rất quan trọng, huy động đến cả hàng không mẫu hạm nguyên tử của Mỹ. Cuộc tập trận này trước đây dự trù diễn ra tại Hoàng Hải, vùng biển nằm giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Thế nhưng, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay, thì địa điểm thao diễn đã được rời qua vùng biển Hoa Đông, còn gọi là biển Nhật Bản. Quyết định thay đổi địa điểm đã được đưa ra sau một loạt tuyên bố phản đối từ phía Trung Quốc, cho rằng cuộc diễn tập hải quân Mỹ-Hàn tại Hoàng Hải phương hại đến lợi ích cơ bản của Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương mới đây đã xác định rằng quyền lợi của Trung Quốc bao gồm các lĩnh vực từ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cho đến kinh tế và phát triển. Bên cạnh tuyên bố cứng rắn như ngoại giao trên đây, Bắc Kinh còn bật đèn xanh cho giới quân đội lên tiếng. Một số tướng lãnh Trung Quốc, trong đó có cả Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội là tướng Mã Hiểu Thiên, đã tuyên bố Trung Quốc kiên quyết phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Họ còn đe dọa là Bắc Kinh sẽ kiên quyết trả đũa. Dĩ nhiên, Trung Quốc không thể buộc được Hoa Kỳ hay Hàn Quốc đình chỉ kế hoạch của mình. Thế nhưng, rõ ràng là phản ứng dữ dội của Bắc Kinh đã khiến cho cả Mỹ lẫn Hàn Quốc phải suy nghĩ, nhất là khi một giải pháp ổn thỏa cho vấn đề Bắc Triều Tiên nhất thiết cần đến sự tiếp tay của Bắc Kinh. Theo giới phân tích, thái độ kiên quyết của Trung Quốc chống đối cuộc tập trận trên Hoàng Hải, xuất phát chủ yếu từ việc Hoa Kỳ dự định đưa hàng không mẫu hạm đến tham gia, mà cụ thể là chiếc USS Washington rất hiện đại. Bắc Kinh sợ rằng một khi tàu sân bay của Mỹ vào đến Hoàng Hải, phi cơ trên tàu này với tầm hoạt động khoảng từ 700 đến 1.000 km sẽ có thể dò thám các bí mật quân sự của Trung Quốc tại vùng cửa ngõ chiến lược quan trọng đó. Mặt khác, thái độ của Trung Quốc còn phản ánh tham vọng mới của Bắc Kinh trong việc tìm cách khống chế, thậm chí độc chiếm các vùng biển quanh Trung Quốc, mà nổi cộm nhất trong thời gian qua là vấn đề Biển Đông. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, tháng 3 vừa qua, nhân chuyến ghé thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg và Giám đốc phụ trách châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jeffrey Bader, Bắc Kinh đã xác định với Washington rằng vùng Biển Đông đã trở thành trọng tâm lợi ích của Trung Quốc, tương tự như Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương. Trong thực tế, Bắc Kinh đã bắt đầu có những hành động cụ thể nhằm áp dụng chiến lược mới đó, như gây sự với Hải quân Mỹ tại Biển Đông trong thời gian gần đây, sẵn sàng sách nhiễu Hải quân Nhật Bản tại vùng biển Hoa Đông, tiến hành tập trận rầm rộ, bắn đạn thật ở khu vực này vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua để phô trương thành thế. Thái độ cứng rắn tại Hoàng Hải của Trung Quốc là biểu hiện mới nhất của tham vọng đó. Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra hôm nay là thái độ nhân nhượng của Hoa Kỳ và Hàn Quốc trên vấn đề Hoàng Hải liệu có đủ để thỏa mãn Trung Quốc hay không, vì cả Seoul lẫn Washington còn dự trù nhiều cuộc tập trận khác cũng chung quanh khu vực bán đảo Triều Tiên.
Thưa quý vị, trong giây lát chương trình sẽ tiếp tục với phần điểm báo do Lê Phước biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Mùa Hè Rộn Rã. Mở đầu loạt bài về các danh lam thắng cảnh, Tuấn Thảo nói về đảo Corse ở miền nam nước Pháp, một trong những địa điểm du lịch đẹp nhất vùng Địa Trung Hải, và cuối cùng là Cuộc Sống Muôn Màu do Trọng Thành biên soạn. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI với nhà báo Võ Thành Nhân từ thủ đô Washington về cuộc điều trần của Việt Nam ngày hôm qua tại Hạ viện Mỹ liên quan đến hồ sơ chất độc da cam. Ban Việt ngữ Đài RFI xin kính chào nhà báo Võ Thành Nhân. Thưa anh, trước tiên thì anh có thể cho biết qua là cái diễn tiến của cái cuộc điều trần ngày hôm qua giữa phái đoàn Việt Nam với lại các cái diễn giả của Mỹ trước Hạ viện Hoa Kỳ không thưa anh?
Dạ thưa chị, vào ngày hôm qua vào lúc 2 giờ chiều ở tại phòng 2172 của Rayburn Building, một trong những cái building của bên Hạ viện của Hoa Kỳ, thì tại cái phòng đó đó họ bắt đầu chương trình hơi trễ một chút xíu. Lý do là họ bắt đầu trễ thì nó cũng có những cái bất lợi, là khi bắt đầu trễ như vậy thì họ nói lý do là tại vì những người dân biểu của Hoa Kỳ phải tham dự những cái cuộc bỏ phiếu cho những cái dự luật mà để bắt buộc họ phải làm việc, do đó nên cái sự hiện diện ngay lúc 2:15 thì người ta chỉ nhận thấy được một người là chairman, có nghĩa là cái người chủ tịch của cái quỹ ban nó đặc trách về vấn đề Á Châu Thái Bình Dương và vấn đề môi trường trên thế giới, là cái ông mà đại diện cho cái đảo Samoa đó. Thì ông đó là chỉ có một mình ông đó có mặt thôi, ông đó thành lập Ini Paleomavia. Phần còn lại dưới này thì chúng nhận thấy rằng những diễn giả người Việt Nam thì chỉ một bà bác sĩ thôi, là Nguyễn Thị Ngọc Phượng đến rất là sớm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận là trong số mà những người ở dưới này thì người ta ngồi rất là đông, những người cử tọa thuộc nhóm người khác nhau, họ đến từ lúc 1:45 thì họ đã có mặt rồi. Nhưng mà chỉ tiếc là thành phần dân biểu của Hoa Kỳ họ không có mặt đông đủ giống như chúng ta mong muốn. Và chúng tôi được biết rằng là cái buổi như vậy nó kéo dài cho tới gần 5 giờ nó mới chấm dứt. Cái phần mà nói chuyện của hai ông Dr. John Wilson và ông Matthew Farmer đó thì nó hơi dài. Và sau đó là cái phần của Việt Nam thì chỉ có một bà bác sĩ là Nguyễn Thị Ngọc Phượng mà thôi. Và người ta có hỏi chị Trần Thị Hoàng một vài câu, đó là nạn nhân mà người ta gọi là nạn nhân của vấn đề chất độc màu da cam. Thì đó là cái khung cảnh nhìn chung. Thì về báo chí ngoại quốc thì chúng tôi ghi nhận là chỉ có một đài truyền hình của Nhật Bản có mặt. Ngoài ra báo chí Việt Nam thì chúng tôi thấy có 2-3 nhóm làm tin của hãng thông tấn xã Việt Nam. Về thành phần cử tọa khác thì không thấy ai hết, ngoại trừ một số người có quan tâm tới vấn đề môi trường thì họ cũng có mặt, nhưng mà họ có vẻ là những người nghiên cứu và những người tìm hiểu về vấn đề chất độc màu da cam ở Việt Nam nhiều hơn là những activist.
Dạ thưa, thế thì về nội dung các bên đã nêu lên những cái quan điểm như thế nào ạ?
Về nội dung thì cái bài nói chuyện của hai bên, tức là bài nói chuyện của ông Dr. John Wilson và bài nói chuyện của cái người mà cái quyền đặc trách của cái nhà, nó gần nhà sử dụng Á Châu Thái Bình Dương của ông Matthew Palmer. Còn ông John Wilson là ông ta là một cái người phụ tá đặc trách về vấn đề yểm trợ cho cái văn phòng của Á Châu Thái Bình Dương và châu Á về vấn đề Hoa Kỳ và những điều ban giao giữa các nước trên thế giới trong vấn đề lãnh vực ban giao. Thì người ta thấy hai bên đều nói hai cái vấn đề nó khác nhau, nhưng mà tụ trung cái bài nói chuyện của ông Dr. John Wilson và ông Matthew đều nhìn nhận rằng là Hoa Kỳ trong những năm qua đã có những cái nỗ lực để mà giúp cho Việt Nam nhằm cải thiện cái môi trường, một cái môi trường mà nơi đó nó có những cái chất độc màu da cam như vậy. Nhưng mà trong cả hai bài nói chuyện rất là dài, họ đều không nhìn nhận những người nạn nhân của chất độc màu da cam là do chất độc màu da cam gây ra, mà họ nói rằng chưa có một cái tài liệu nào gọi là chính xác để mà nói được rằng là những cái chất độc màu da cam đã đưa đến cái tình trạng có được cái những người bệnh tật như vậy. Nhưng mà họ yểm trợ hoàn toàn những cái bước tiến cải thiện cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Họ đánh giá rất là cao cái sự giúp đỡ của Mỹ trong cái đề quyết định là phải có 300 triệu và mỗi một năm như vậy diễn trợ cho Việt Nam 30 triệu để mà tiến hành những vấn đề mà cải thiện về môi sinh ở Việt Nam, và đặc biệt là lấy cái trọng tâm của phi trường Đà Nẵng là một cái thí điểm để mà họ quyết định là họ sẽ giúp Việt Nam qua cái sự giống như dùng những cái phương pháp như vậy để mà cải thiện môi sinh, khử những cái chất độc ở tại Đà Nẵng. Thì đó là những cái mà bài chính của cái họ nói. Nhưng mà khi mà trả lời đó, sau khi mà họ thuyết trình xong, họ đọc cái bài của họ đó, thì cái bài đọc đó là tất cả mọi người đều có. Nhưng mà khi mà trả lời đó thì mọi người thích là nó rất là kỹ, tức là tìm cách để mà ghi nhận lại coi làm thế nào để mà hiểu được cái tình hình ở Việt Nam. Thì theo quan điểm của chúng tôi thôi, những ông này không có trả lời được nhiều câu hỏi mà ông chairman đặt ra, ông dân biểu Phini đặt ra, dẫn nên chúng tôi cũng thấy là rất là lạ. Là ngay cả hai bên, ngay cả Việt Nam cũng vậy, khi mà ông ta hỏi thì cũng trả lời rất là không có được giống như là chúng tôi biết. Cụ thể là một câu hỏi như vậy.
Dạ vâng, thưa như vậy, còn cái quan điểm của ông chủ tịch của cái ủy ban này ra sao thưa anh?
Khi mà nói tới cái quan điểm hôm nay thì chúng ta phải đợi xong cái bài thuyết trình của bà bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng và cô Trần Thị Hoàng đó, thì mới thấy rằng ông này là ông một cái người rất là đặc biệt. Ông có một cái cảm nhận rất là đặc biệt dành cho những người nạn nhân mà ông ta gọi là nạn nhân của chất độc màu da cam. Cái câu nói cuối cùng của ông ta chào cái chị Trần Thị Thanh Hoàng đó, tại vì trong cái lúc mà nói chuyện thì chị Trần Thị Thanh Hoàng là một cái người bị mất, không có một cái tai và hai cái chân thì bị cụt. Do đó nên cô ta nói bằng tiếng Việt Nam là cô ta mong mỏi một cái sự giúp đỡ, một cái gì đó đặc biệt lắm xảy ra, giống như là cô ta tin tưởng là ngày mai trời lại sáng. Thì chính cái ông này đó, ông nhìn vô cô Trần Thị Thiệu Hoàng trước khi mà ông chia tay đó, thì ông nói với cô ta rằng ông không biết cái nói gì hơn, nhưng mà ông cố lặp lại cái câu của cái cô đó, nói là ngày mai trời lại sáng cho cái cô đó. Và ông nói với một cái giọng rất là cảm động, và mọi người đều thấy gần như nước mắt của ông muốn chảy ra. Do đó người ta thấy rằng ông này có khuynh hướng là sẽ tìm đủ một cách để giúp cho Hoa Kỳ và Việt Nam có được những cái phương tiện, hay là có được những cái dự lực, hay là có những cái đạo lực để mà giúp cho những cái nạn nhân mà người Hoa Kỳ bây giờ thì họ không công nhận là người da cam, nhưng mà họ lại muốn giúp những người khuyết tật hay là những người có những cái hoàn cảnh sống mà có những cái hình thái dị biệt hoặc khác biệt và thiếu những cái phương tiện để mà sống. Cho nên người ta sẽ cảm nhận được cái ông này có vẻ là có một cái khuynh hướng giúp để cho cái sự việc nó tiến hành một cách tốt đẹp hơn.
Dạ, thưa xin được một câu hỏi cuối cùng. Thưa như vậy thì kết quả cái cuộc điều trần này ngày hôm qua nó sẽ diễn tiến ra sao? Chúng ta cũng biết rằng đây là cái cuộc điều trần lần thứ 3 của phía Việt Nam trước Hạ viện Hoa Kỳ.
Khi mà hỏi bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, bà có thể cho biết rằng là sau cái buổi điều trần như vậy đó, thì cái điều mong mỏi của bà là như thế nào? Và sau cái cuộc điều trần như vậy đó, thì bà nghĩ rằng Hoa Kỳ phải làm ra sao? Thì bà có nói, nhưng bà nói rằng là kín đáo lắm, chúng tôi vẫn muốn rằng là họ phải ra một cái đạo luật. Tức là khi mà có những cái hearing, có những cuộc điều trần mà chính thức như vậy đó, thì Hoa Kỳ thường thường họ cho nghiên cứu tiếp và để mà chuẩn bị những cái đạo luật. Có thể những cái đạo luật đó là ảnh hưởng tới ngân sách quốc gia, ảnh hưởng tới những chính sách của Hoa Kỳ đối với vấn đề chất độc màu da cam ở Việt Nam. Do đó nên họ đề nghị là, bà nghĩ là như vậy. Nhưng mà theo chúng tôi biết là tùy theo trình tự thì họ cũng phải đem về cho một cái quỹ ban của họ nghiên cứu về vấn đề môi trường, hoặc là quỹ ban nghiên cứu về vấn đề ảnh hưởng môi sinh trên thế giới. Họ có thể đưa ra cái sàn thượng viện sau khi trong cái tiểu bang nó cứu xếp để mà đưa ra để mà cho họ bầu phiếu, và khi được như vậy thì mới đưa lên thượng viện sau khi thượng viện xong thì trở thành một cái luật ở dưới thượng viện, hạ viện, và tổng thống sẽ được có cái đó để mà ký. Thì cái chuyện nó xảy ra như vậy cũng còn dài, vấn đề là do vấn đề lobby. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ không chấp nhận là họ là những người đã gây ra những người khuyết tật ở Việt Nam vì chất độc màu da cam, vì họ nói rằng chưa có một cái gì cụ thể để mà quyết định rõ ràng những người bị những cái quái thai hay là bị những tình hình dị dạng như vậy là do chất độc màu da cam. Họ cần có những kết quả cụ thể từ những nhà khoa học ở tại Hoa Kỳ, giống như sẽ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với những nhà khoa học ở tại Việt Nam.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn nhà báo Võ Thành Nhân đã vui lòng trả lời chúng tôi từ Washington. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của Đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Việt Nam chuẩn bị đối phó với bão Côn Sơn đe dọa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Tại Miến Điện, trợ lý của bà Aung San Suu Kyi được trả tự do.
Ba cán bộ cao cấp tập đoàn sản xuất vàng hàng đầu tại Trung Quốc bị bắt giữ về tội gây ô nhiễm môi trường.
Hàn Quốc và Hoa Kỳ đòi Bắc Triều Tiên chấm dứt các hành vi khiêu khích trước khi nối lại đàm phán.
Tổ chức Hồi giáo cực đoan hệ phái Sunni Jundala tự nhận là tác giả loạt khủng bố đẫm máu ở Iran làm 28 người chết.
Tập đoàn dầu khí BP bước đầu thành công trong việc bịt miệng giếng dầu trào dưới vịnh Mexico.
Quốc hội Mỹ hoàn tất việc thông qua dự luật cải tổ hệ thống tài chính.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ và Hàn Quốc nhân nhượng Trung Quốc trên Hoàng Hải.
Phỏng vấn của RFI, lần đầu tiên một nạn nhân dioxin Việt Nam ra điều trần trước Hạ viện Mỹ.
Và bây giờ là một điểm báo do Lê Phước biên soạn với chủ đề Nhà khoa học hạt nhân Amiri, một điệp viên Iran giả hiệu.
Điểm báo
Liberation hôm nay có bài phân tích những bí ẩn về hành động thực thụ của kỹ sư Iran Amiri với tựa đề Amiri điệp viên Iran giả hiệu. Tờ báo cho biết, hôm qua nhà vật lý học hạt nhân Iran Amiri đã trở về tới Iran. Tại sân bay Tehran, Amiri được chính quyền Iran tiếp đón trịnh trọng như một cầu thủ bóng đá mang chiến thắng về cho đất nước. Ngay phó ngoại trưởng Iran cũng có mặt trong lễ đón. Điều đó cho thấy chính quyền Tehran rất xem trọng vụ việc này. Theo lời kể của Amiri, CIA đã yêu cầu ông công khai trên các phương tiện thông tin là ông xin tị nạn ở Mỹ. Ông cũng cho hay người Mỹ đề nghị trả cho ông 10 triệu đô la nếu ông chấp nhận trả lời 10 phút phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN, nhưng ông đã từ chối. Ông cho biết khi đó ông mang theo nhiều tài liệu và một máy tính xách tay chứa thông tin quan trọng về chương trình hạt nhân của Iran. Ông kể, không một người Iran nào lại chấp nhận bán nước cho ngoại bang cả. Amiri cũng cho biết là đã phải chịu những đòn tra tấn tâm lý của CIA. Ông khẳng định, trong một vài buổi phỏng vấn có cả lính Israel và họ đã có kế hoạch đưa ông đến Israel. Liberation nhắc lại, ngay sau năm 2006, ông Ali Reza Asghani, cựu thứ trưởng quốc phòng Iran, đã biến mất một cách bí ẩn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Dường như trước đó, ông này đã bị chính quyền Iran cầm tù 18 tháng. Còn năm 2007, nhà nghiên cứu Adesir làm việc tại khu hạt nhân Isfahan, Hoshenpur, đã bị chết ngạt. Tháng 1 năm 2010, giáo sư vật lý hạt nhân Masuali Mohammadi đã qua đời trong một tai nạn xe hơi khi đang trên đường về nhà. Tờ báo khẳng định, Amiri là trường hợp thứ tư liên quan đến các nhà nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực vô cùng nhạy cảm này. Tác giả đặt câu hỏi, có phải Amiri thật sự bị CIA bắt cóc? Một nhà nghiên cứu chuyên về Iran cho rằng, đó có thể là một vụ mua bán bất thành giữa Amiri và Mỹ. Từ đó một loạt nghi vấn được đặt ra, có phải Amiri đã bán thông tin về chương trình hạt nhân của Iran với giá quá cao, vì thế Mỹ đã thất vọng mà bỏ ông ta? Có phải Amiri bị đánh lừa với những lời hứa về một sự nghiệp đầy hứa hẹn ở Mỹ, để cuối cùng phát hiện rằng đó chỉ là những lời hứa suông? Có phải Amiri quyết định về nước do gia đình ông bị sức ép của chính quyền Iran? Về phần mình, tờ New York Times dẫn lời một quan chức cao cấp Mỹ cho biết, Hoa Kỳ đã nhận từ Amiri nhiều thông tin hữu ích. Tờ Washington Post tiết lộ, CIA đã mua thông tin của Amiri với giá 5 triệu đô la và Amiri đã làm việc suốt một năm cho CIA. Cũng theo Liberation, cho dù hôm qua Amiri được tiếp đón nồng hậu ở Tehran, nhưng chính quyền Iran vẫn còn nghi ngờ anh ta. Trong lĩnh vực kinh tế, nhật báo Le Figaro hôm nay quan tâm đến Trung Quốc với bài Bắc Kinh điều tiết thành công sự mất cân đối trong tăng trưởng kinh tế trong quý II. Mức tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý II là 10,3%, trong khi quý I là 11,9%. Sự thụt lùi này là kết quả của chính sách kiểm soát nguy cơ mất cân đối trong tăng trưởng kinh tế của Bắc Kinh. Chính sách này sẽ được tiếp tục trong 6 tháng cuối năm, vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm mà Trung Quốc đặt ra là 8%. Bắc Kinh tỏ ra hài lòng với kết quả này. Thủ tướng Ôn Gia Bảo hân hoan cho rằng, kinh tế Trung Quốc đã phát triển đúng hướng của chính sách kinh tế vĩ mô. Nhật báo Le Monde phản ánh kinh tế Nhật Bản với bài viết, Nhật Bản quyết tâm đạt mức tăng trưởng kinh tế 2,6% cho năm 2010. Hôm qua, Nhật Bản đã nâng mức dự báo tăng trưởng GDP cho giai đoạn 2010-2011 lên 2,6%, so với kế hoạch trước đó là 1,8%. Ngân hàng Nhật Bản cho biết, mức tiêu thụ nội địa đang có dấu hiệu phục hồi. Ngân hàng này cũng tin rằng, chính phủ Nhật Bản sẽ không thay đổi kế hoạch cải tổ dự kiến. Thủ tướng Nhật Naoto Kan hứa sẽ cải cách hệ thống thuế khóa để tái cân đối nền tài chính quốc gia, bởi vì nợ công của Nhật Bản đã vượt mức 200% GDP. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản lo lắng về tình hình khủng hoảng tài chính ở các nước phương Tây. Đó chính là khúc mắc mà Thủ tướng Pháp François Fillon muốn tháo gỡ trong chuyến thăm Nhật Bản hôm qua, với một loạt thông điệp mạnh mẽ. Khu vực sử dụng đồng euro đang ổn định và không hề có nguy cơ bị nhấn chìm như Hy Lạp. Liên quan đến Bắc Triều Tiên, nhật báo Liberation có bài Bắc Triều Tiên, tổ chức ân xá quốc tế lên án một địa ngục y tế. Theo báo cáo của tổ chức ân xá quốc tế, Bắc Triều Tiên đang bị khủng hoảng lương thực trầm trọng. Một bộ phận dân chúng phải sống bằng vỏ cây, rễ cây, thức ăn của lợn. Hậu quả là chiều cao cơ thể của người Bắc Triều Tiên giảm và sức đề kháng yếu đi. 23 triệu người Bắc Triều Tiên không thể tiếp cận được với hệ thống y tế, vốn đã rất hạn chế và đầy tham nhũng. Tờ báo cho hay, các bác sĩ luôn vòi vĩnh thuốc lá, rượu hay thức ăn cho các buổi tư vấn y tế thông thường, đòi tiền mặt cho các xét nghiệm y khoa hoặc các ca phẫu thuật. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mức chi tiêu thường niên cho y tế của chính phủ Bắc Triều Tiên là dưới $1 cho một người dân, mức thấp nhất trên thế giới. Tổ chức ân xá quốc tế cũng cho biết, hiện tại dân Bắc Triều Tiên đang rất cần cứu trợ thuốc men và lương thực. Nạn đói kém bắt đầu từ những năm 90 của thế kỷ trước đã cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người ở đất nước này. Tổ chức này yêu cầu chính quyền Bình Nhưỡng mở cửa cho các cứu trợ y tế và thực phẩm, và phải cam kết phân phát hàng cứu trợ một cách công bằng. Trong lĩnh vực y tế, nhật báo Le Figaro có bài Thuốc trị tiểu đường Avanza sẽ bị loại khỏi thị trường. Cơ quan quản lý thuốc FDA của Mỹ thông báo rằng thuốc điều trị tiểu đường type 2 Avanza có thể làm tăng nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Do vậy, FDA cũng yêu cầu chính quyền Mỹ rút Avanza khỏi thị trường hoặc ít nhất là phải thận trọng hơn trong việc chỉ định dùng loại thuốc này cho bệnh nhân. Kết luận của FDA gây nhiều chú ý bởi bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong số 1 ở các bệnh nhân tiểu đường. Avanza cũng có thể làm tăng cân, làm tăng nguy cơ gãy xương, gây hiện tượng giữ nước. Bởi thế hiện tại, một số bác sĩ thay loại thuốc này bằng một loại thuốc trị tiểu đường khác của Nhật là Actos. Actos cũng làm tăng cân và tăng nguy cơ gãy xương, nhưng lại có tác dụng trợ tim. Tuy nhiên, ông André Grimaldi, một chuyên gia y tế Pháp về bệnh tiểu đường, lại cho biết, thật đáng tiếc vì Avanza rất hiệu quả trong việc cải thiện tính mẫn cảm với chất insulin của cơ và gan. Avanza hiện tại là loại thuốc duy nhất có tác dụng kiềm hãm sự phát triển của căn bệnh này. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Mùa Hè Rộn Rã. mở đầu loạt bài về các danh lam thắng cảnh, Tuấn Thảo nói về đảo Cox miền Nam nước Pháp, một trong những địa điểm du lịch đẹp nhất vùng Địa Trung Hải.
Một khi mắt ta đã nhìn thấy rồi, thì chỉ cần đặt bút là viết thành bài thơ. Capri hay Syracuse ở Ý, đảo Corfu ở Hy Lạp từng gợi hứng cho nhiều tác giả. Đảo Cox ở miền Nam nước Pháp cũng vậy, không phải ngẫu nhiên mà nơi này được mệnh danh là hòn đảo xinh đẹp. Nằm trên biển Địa Trung Hải, đảo Cox, tiếng địa phương gọi là Corsica, nổi tiếng từ lâu đời nhờ một vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ thầm kín, không huyên náo như Ibiza, không khoe khoang như Mykonos. Từ thủ đô Paris đáp máy bay, du khách mất khoảng 1.5 tiếng đồng hồ để đến các thành phố như Bastia hay Calvi ở phía bắc, Ajaccio hay Corte ở miền trung hải đảo. Nhưng những phong cảnh đẹp nhất vẫn là các bãi tắm nằm ở miền nam. Thành phố Solensara được mệnh danh là hạt ngọc trai của bờ biển xà cừ, còn Bonifacio thì được so sánh như một lâu đài lộ thiên ngự trị trên biển cả. Solensaha chỉ lớn bằng một thị trấn, mật độ dân cư không cao nhưng lại thu hút đông đảo du khách trong những tháng hè. Khi xưa là một làng chài sống nhờ nghề đánh cá, nuôi hải sản, Solensaha phát triển nhờ có khoảng 20 bãi tắm tự nhiên nằm dọc trên 5 cây số. Bờ biển ở đây có làn nước trong suốt, xanh mát, các ngà trắng mịn, mềm mại như nhung. Nhưng Solensaha có một đặc điểm mà nơi khác không có, đó là nhánh sông bắt nguồn từ miền núi đổ ra biển. Du khách nào chỉ có đi bộ hay đạp xe vài cây số từ miền duyên hải vào bên trong đất liền sẽ thấy những hồ nước suối tự nhiên, tuy không sâu nhưng trong sạch và mát rượi do nước ngọt tan từ bằng tuyết. Nhờ vậy mà Solensaha lôi cuốn được nhiều đối tượng du khách, vừa là nơi hẹn hò của những người thích tắm biển phơi nắng, quan niệm rằng nghỉ hè thì phải nằm yên đọc sách, nghe nhạc chứ tội gì mà nhọc sức, nhưng cũng là điểm đến của những ai thích đi bộ leo núi, muốn tận hưởng vị muối mặn trong gió biển, làn nước ngọt khi ngâm mình vào suối hồ trên núi. Khuyết điểm duy nhất của Solensaha có lẽ nằm trong giá cả sinh hoạt. Đành rằng Cox là một hải đảo và như vậy phải nhập nhiều hàng tiêu dùng từ đất liền, nhưng giá cả ở đây lại cao hơn nhiều so với các nơi khác, từ tiền phòng khách sạn cho đến những bữa ăn. Thị trấn này có thể hãnh diện sau khi xây được một bến cảng dành cho du thuyền. Nhưng lượng khách hàng sang là khiến cho giá cả tăng vọt. Du khách nào không có nhiều tiền thì chỉ còn cách cắm lều ngủ trại hay thuê phòng ở nhà dân địa phương. Giá trung bình là 65 euro một phòng, mỗi bữa ăn tính khoảng 12 euro. Dù gì đi nữa, Solensaha có những phong cảnh rất hữu tình nhờ địa thế lý tưởng. Lưng phố dựa vào sườn núi, tầm mắt thì nhìn ra biển cả mênh mông. Mỗi khi mặt trời mọc, ánh nắng ban mai rải lên triền đồi dốc núi một màu thủy ngân đẹp khó tả. Nhìn từ trên cao xuống các bãi tắm, bình minh sắc ánh bạch kim lên mặt biển. Tùy theo độ nắng, các bờ cát trắng lại lung linh lấp lánh ánh ngà pha sữa. Cái biệt danh bờ biển xà cừ có lẽ cũng không quá đáng, và tiếng tăm của Solensaha đi vòng quanh thế giới khi được đặt thành một bài ca, dịch sang nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Ý, tiếng Nhật và tiếng Việt.
Muốn thấy em như pha lê ngọc, sáng xanh như mây đậu đầu nhà. Để bao dung đôi tay mở ra, đời ta đã có em là đã xóa tan đi những ngày về tháng. Muốn thấy em như bông hoa rừng già, đến với ta con ong đậm đà. Tình tình đôi ta như trong mộng mơ, tình đã tới phát khao không ngờ, khiến cho ta quên hết bờ vờ.
Từ Solensara đi xa hơi khoảng nửa tiếng về mũi cực nam của đảo Corse, du khách sẽ thật sự choáng ngợp khi lần đầu tiên chứng kiến tận mắt thành phố Bonifacio. Được tạp chí du lịch hạng sang Condé Nast Traveler xếp vào danh sách 10 thành phố có địa thế độc đáo nhất trên thế giới, Bonifacio còn được mệnh danh là một viện bảo tàng lộ thiên, ngự trị trên biển. Thành phố cổ có lối kiến trúc hài hòa, phát triển từ thế kỷ 14 trở đi, khi còn là một bến cảng giao thương giữa Marseille của Pháp và các nhà hàng hải đến từ vùng Sardinia và Genova của Ý. Bước vào thành phố, du khách có cảm tưởng lạc vào một mê cung. Mọi nẻo đường đều quanh co khúc khiễu, không tuân theo một trật tự nhất định. Vì ngày xưa, khi thành phố này bị tấn công, cư dân có thể tháo chạy một cách dễ dàng. Có lẽ vì thế mà từ lâu, Bonifacio nổi tiếng như bức thành trì rắn chắc xây trên đất liền, ngăn chặn mọi nguy cơ xâm lăng từ phía biển. Với thời gian, thành trì được trùng tu, tô điểm thêm, nên tạo cho địa danh này một vẻ đẹp khó tả. Đáp du thuyền ra khơi, rồi ngoảnh mặt nhìn về đất liền, bạn sẽ thấy một thành phố cổ, tọa lạc trên một khối đá vôi, cao gần 100 thước so với mực nước biển. Phía dưới của khối đá, bị sóng vỗ quanh năm, nước biển ăn mòn, nên thành phố này càng có vẻ bấp bênh gập ghềnh. Khi trời trời gió, biển động sóng gầm, mưa rơi nặng hạt, du khách lại có cảm tưởng thành phố này như thể đang sắp rơi xuống biển, một cảm giác treo leo chênh vênh mà cư dân địa phương dệt thành huyền thoại. Bonifacio sinh từ một nụ hôn say đắm của tiên núi trên môi vị thần biển. Do khao khát nụ hôn, nên thần biển mới vỗ sóng bốn mùa, cuốn quýt bên người yêu, muôn thuở không muốn xa rời. Các tảng đá vôi mọc giữa biển làm cho du khách thêm xao xuyến bồi hồi, ghi vào máy chụp ảnh những bức hình tuyệt đẹp. Nhưng chỉ khi nào được nhìn tận mắt, ngụp lặng trong cái không gian ba chiều, thì ta mới cảm nhận được hết tất cả niềm hạnh phúc mong manh, bấp bênh đến nỗi không gì níu kéo được. Bonifacio thì nên đi thăm ngoài 2 tháng cao điểm của mùa hè, tức là tháng 7 và tháng 8. Thường tuần tháng 5, tháng 6 và cuối tháng 9 là lý tưởng nhất. Vào lúc đó, giá sinh hoạt sẽ mềm hơn, thành phố cũng tĩnh lặng, người đi lại khá thưa thớt, không có nhiều bóng dáng của xe cộ. Những con đường nhỏ ngoằn ngoèo, lát đá, chạy quanh những tòa nhà cổ kính. Cứ đi vài trăm thước là dẫn tới một ngã năm, ngã bảy, với bùn nước nhỏ ở giữa. Xung quanh là các hàng quán, cà phê vỉa hè lập bóng cây. Các món ăn ở đây không cầu kỳ cao sang, nhưng lại đậm đà hương vị của đặc sản địa phương. Thời xưa, đảo Corse không phải là một vùng đất trù phú phiền nhiêu, nên rất nhiều món ăn chính gốc của họ là của người dân miền núi. Các món thịt nguội, hun khoái hay ngâm muối ngon không kém gì món jambon parma của người Ý. Người Corse còn nổi tiếng nhờ nghệ thuật làm fromage bằng sữa dê. Đậm mùi thì có loại fromage của làng Niulu, nhẹ hơn thì có fromage của làng Sartène. Các món fromage này thường được đúc lò với khoanh trái táo chẻ mỏng, hay được nhồi với cà tím, nướng dầu ô liu. Độc đáo hơn nữa là món hoa mướp non, ướp với một chút gia vị, rồi lăn bột chiên bơ. Vắt thêm một chút chanh tươi, món này ăn còn ngon hơn nhiều món tempura của người Nhật. Sống trên đảo, nhưng dân Corse lại không ăn nhiều cá. Truyền thống sơn cước khiến cho cư dân địa phương làm nhiều món để cất giữ. Điều đó có thể làm nản lòng du khách nào muốn ăn thịt tươi, nhưng đổi lại người Corse nổi tiếng làm mứt trái cây, hoa quả. Lạ nhất là món mứt dưa hấu trộn với một chút vỏ chanh, hay mứt hoa cà ướp mùi bergamot. Nổi tiếng là kiêu hãnh tự hào, người dân địa phương chưa dám gọi đảo Corse là một trong những địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới. Nhưng họ vẫn thường nói đùa với nhau rằng, hòn đảo xinh xắn này là nấc thang cuối cùng dẫn ta đi vào thiên đường miền ôn đới.
Wow.
tua solentara, hai lasciato uguale. Una nostalgia amara come un sonno di chitarra, ugoreva già prima. Rive gulli viscadori, ritornando da villa, se cento mila glori da bascimmi di vittori in ulivo nudista. A Solenzara, occhi dolce ve li gira, a Solenzara, giovane si vostra, e l'alba misteriosa, quando la si deve alzare, tanto bella e luminosa, chi mi pare una sposa, tutto va geluciga. E la stella maduttina, sempre mi vola aspetta, quando amo è la ladina, come un'agula marina, non tu mare di neva. La barca non t'arena, in un po' più naviga, ma confida tua sovena, d'un puder rompa catena, per andare in alto mare. Ma quando soffia tempesta, pronto a tutto sprubunda, la vecchia perché stessa è finita la sua fiesta libera di naviga. A Solenzara, o chi dolce felicina, a Solenzara, io vanno sì.
Chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Trọng Thành thực hiện với chủ đề Các hội diễn lịch sử mùa hè tại Pháp thu hút ngày càng nhiều người xem.
Cuộc sống muôn màu. Theo Le Figaro, số ra kỳ nghỉ tuần vừa qua, các hội diễn lịch sử mùa hè tại Pháp thu hút ngày càng nhiều người xem hơn. Tại Pháp hiện có hơn 1.500 hội diễn lịch sử. Các hội diễn này thường được tổ chức vào mùa hè. Số lượng hội diễn lịch sử như vậy còn nhiều hơn cả các festival. Hàng năm có 1.500.000 khách thăm công viên giải trí Puy du Fou ven bờ Đại Tây Dương để xem các hội diễn sân khấu ngoài trời. Puy du Fou là công viên giải trí hấp dẫn thứ tư tại Pháp. Hoàn cảnh lịch sử Cinéscène hoành tráng, tiết mục chủ yếu của hội diễn Puy du Fou diễn lại lịch sử của vùng Vendée từ thời Trung Cổ cho đến kết thúc đại chiến thế giới lần thứ hai, thông qua câu chuyện về một dòng họ. Hoàn cảnh này mỗi lần được tổ chức đón tới 14.000 người xem, được dàn dựng như phim trên một diện tích rộng 23 hectare. Một hội diễn lịch sử nổi tiếng khác tại lâu đài Saint-Fargo thuộc tỉnh Yvonne, vùng Bourgogne, đón được mỗi lần 3.000 khán giả đến thưởng thức lịch sử của 10 thế kỷ. Hội diễn Verdun thuộc Meuse trong tuần qua cũng vừa đưa khách thăm thứ 300.000 tính từ đầu hè đến nay, trở lại với cuộc chiến khủng khiếp 1914-1918 giữa Pháp và Đức. Lịch sử thời Trung Cổ đặc biệt được ưa chuộng. Meaux, cách Paris 25 cây số về phía Bắc, là nơi đi đầu trong việc tái hiện lại giai đoạn này, và cũng không thể bỏ qua các trận chiến kỵ binh trong hội diễn huyền thoại của các hiệp sĩ tại Provence, một trong 4 hội diễn Trung Cổ nổi tiếng của mùa hè năm nay. Cách Paris 70 cây số về phía nam là một trong vài thành phố trung cổ của Pháp được UNESCO xếp vào di sản nhân loại. Hội diễn lịch sử không hẳn là một khóa học lịch sử. Bí mật thành công của các hội diễn này là chúng đã chuyển thể lịch sử trở thành cái nhìn thấy được, thi vị và hấp dẫn,
với các hiệu quả âm thanh và ánh sáng đặc biệt. Điều quan trọng là làm mọi người cảm nhận được các thời kỳ và các biến cố lịch sử khác nhau qua các trò chơi và trò diễn. Điều rất đáng ngạc nhiên là những trung tâm hội diễn thành công như Pidufu không nhận tài trợ hay đầu tư từ bên ngoài. Thành công của hội diễn Pidufu phải kể đến sự đóng góp của hàng diễn viên đông đảo, trong đó đại đa số là những người tình nguyện. Cũng năm nay, Pidufu sẽ công diễn Bí mật của Ngọn Giáo, mô tả lại một câu chuyện xảy ra trong cuộc chiến tranh trăm năm. Ngọn giáo huyền thoại của Rand đã giúp các chiến binh đẩy lùi đạo quân đến từ bên kia biển Măng. Còn tại thành phố Trung Cổ Van thuộc xứ Bretagne trong những ngày 12, 13 và 14 tháng này, tái hiện chuyến đến thăm thành phố của vị vua Pháp nổi tiếng François Đệ Nhất. Chuyến đi mang tính lịch sử này để vua François Đệ Nhất giao lưu với xứ Bretagne vừa mới được sát nhập với vương miện Pháp sau cuộc hôn nhân của ông với nữ quận công xứ này. Cách mạng Pháp 1789 cũng là nội dung của một số hội diễn, trong đó phải kể đến vở Cách mạng Pháp và vận mệnh phụ nữ được tổ chức tại thị trấn nhỏ Cléry-Saint-André, cách Paris khoảng 150 cây số về phía nam, hoặc câu chuyện về lịch sử cách mạng trong hội diễn 1789 sự phản bội diễn ra tại Lọc vào đầu tháng 8.
Thưa quý khán giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự là một điểm báo, chuyên mục góc vườn âm nhạc, chủ đề Celine Dion chuẩn bị sinh đôi sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, Tuấn Thảo thực hiện. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức bài hát In Japa da Mua Rơ Giờ Rớ với tiếng hát của Tangji và Karen Ann.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le croit. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.
Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever le matin qu'on retrouve au soir des armées en perdant. De ces mots, ma vie, et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux.
Mon bel amour, mon cher amour,
ma déchirure, je te porte dans moi, comme un oiseau blessé, et cela sans savoir, nous regarde passer, répétant après moi, ces mots que j'ai tressés. Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt mourir. Il n'y a pas d'amour heureux.
mọi thư từ liên lạc, xin quý vị thính giả gửi về địa chỉ RFI Chương trình Việt Nam BP 9516 xuống hàng 75116 Paris CX 16 Pháp. Xin thật cảm ơn quý vị thính giả.